và bà thấy đây là thần thức của ông ta. Khi chết, ông phải để lại cả ba bà vợ, mà chỉ mang theo bà vợ thứ tư, tức là thần thức của ông. Tôi có mấy cuốn băng bên kia cửa tử, kể chuyện một bác sĩ của trường y khoa Thụy Sĩ, bác sĩ Henry Derive. Sau khi chết, nhập vào, tôi bút chì trong lưỡi cầu cơ và đã viết lại những điều ông đã thấy và kinh nghiệm sau khi chết. Ông viết ông rất hối hận, đã bỏ quá nhiều thời giờ trong việc kiếm tiền. Chết rồi, ông mới thấy tiền chẳng có ích lợi gì cả, vì thân hình ông chỉ là xương khói, chẳng cần ăn uống, chẳng cần đại tiện, tiểu tiện gì cả.
Theo nhãn quan của nhà Phật, tất cả những sinh la vạn tượng trong vũ trụ này chẳng khác gì những hoa đèn, hoa đốm giữa hư không. Như cái vòng lửa xoay, mọi vật đều hiện hóa, như trăng đáy nước, như bóng trong gương, như nước trong sa mạc, như sương đầu cành. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ân tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, nên khởi quán như thế. Trong bài Khuôn mẫu toàn ký, giáo sư Trần Trung Ngọc đã trích dẫn những dòng sau đây của Brabham và Bohm: thế giới của sông núi, cây cỏ có thể là không hiện hữu, ít ra là không hiện hữu như chúng ta thường tưởng là hiện hữu. Phải chăng quan niệm về ảo tưởng của những huyền nhiệm gia cách đây nhiều thế kỷ là đúng, và những cảnh sinh la vạn tượng chẳng qua chỉ là vùng rộng lớn của các tần số, vast frequency domain, biến đổi thành những vật sau khi nhập vào giác quan của chúng ta? Cũng vì cái nhìn lệch lạc của phàm phu chúng ta, nghĩa là cái gì mình cũng thấy là có, cho nên trong kinh Kim Cang, Phật dạy phải lìa tứ tướng. Tứ tướng là gì? Là tướng ngã, thấy mình có thật. Tướng nhân, thấy người có thật. Tướng chúng sinh, thấy các loài có thật. Tướng thọ giả, thấy có mạng sống tiếp nối trong một thời gian là có thật. Theo lý tương sinh tương duyên trùng trùng duyên khởi của đạo Phật, thì chẳng có sự vật gì tự sinh, và chẳng có vật gì sinh ra vật gì cả. Bài kệ Bát Bất tức Tám Không sau đây của Bồ Tát Long Thọ đã nói lên cái lý lẽ này: không sinh không diệt, không thường không đoạn, không một cũng không khác, không đến cũng không đi. Nói được lý lẽ này, khéo diệt các hí luận, con đảnh lễ Đức Phật, bậc đại sư tối thượng. Theo tinh thần bát nhã trí tuệ tuyệt vời, mọi vật đều không cố định và không có tự tính. Chúng ta thấy rõ ràng bà mẹ sinh ra đứa con gà đẻ ra quả trứng, và cái cam sinh ra trái cam. Tại sao lại nói không vật gì sinh ra vật gì? Bà mẹ không sinh ra đứa con, mà chỉ là môi trường để đứa con chui ra. Nó chỉ tạm mượn cửa mẹ để gá vào mà thôi. Cái thần thức bay bổng của nó ở mãi đâu đâu mới là cái chính. Kinh Pháp Hoa nói: các pháp xưa nay thường có tính tịch diệt. Nếu không tìm được cha mẹ đầu tiên, hay con gà và quả trứng đầu tiên, tức là vô sinh. Vô sinh thì vô diệt, đó là tướng tịch diệt. Có người lại hốt hoảng hỏi, Ủa, nếu không có ông bà cha mẹ thì làm sao có mình? Mình ở đâu mà chui ra? Phải có chứ, nhưng vì xa quá nên không tìm được ra mà thôi. Đó là thái độ chấp có, chấp không, như Phật đã dạy. Phàm phu chấp có, nhị thừa muội không. Trong Phẩm Quán Chúng Sinh, trang 70, Kinh Di Ma Cật, Bồ Tát Di Ma Cật kết thúc cuộc đối thoại hy hữu với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi như sau. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà lập tất cả các pháp. Trong sơ đồ nguyên tử, tôi đã bắt đầu từ đơn vị nguyên tử, tức là có, và tận cùng bằng chân không sinh diệt, tức là không. Lục Tổ Huệ Năng đã nói, bản lai vô nhất vật, nghĩa là từ xưa đến nay, không có gì gọi là vật cả. Cụ Nghiêm Xuân Hồng giảng rằng, vật là tâm thô kệch, và tâm là vật vi tế, và tu hành là đi từ chỗ thô kệch đến chỗ vi tế. Về vấn đề có, không, có rất nhiều thí dụ. Tôi chỉ xin đơn cử hai thí dụ cụ thể sau đây. Một, muối dưa. Hòa muối, đường trong nước, rồi cho rau cải bẹ xanh vào. Vài ngày sau, cải xanh trở nên vàng, và nước bây giờ không trong mà đục và đặc. Nhìn kỹ, thấy tường như có từng mảng lầy nhầy. Nếu chiếu kính hiển vi, sẽ thấy những tảng này là sự kết tụ của hàng tỷ tỷ vi trùng, gọi là Microderma aceti, tức là loại vi trùng gây men, fermentation, mà người ta gọi là men rượu, men giấm, men bia. Nấu rượu, làm da ô, chế rượu bia, vân vân, đều phải dùng một chút men chua này làm mồi. Tại sao nước cộng đường bằng vi trùng? Vậy thì những con vi trùng này ở đâu mà ra? Nó ở chỗ không mà có, và Phật gọi là loài hóa sinh. Phật nhìn bát nước, thấy có vi trùng, nên các vị tỳ kheo khi uống đều phải quán, vì nếu không quán thì coi như ăn thịt chúng sinh vật. Trong cuốn Tại Gia Bồ Tát Giới, giới thứ 10 nói rằng, nếu Tại Gia Bồ Tát đã thọ giới rồi, nghi nước có trùng mà cố uống, Tại Gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không khởi lòng sám hối, sẽ bị đọa lạc, làm ô uế giới thể. Thí dụ thứ hai, ẩm thấp. Một viên gạch đặt trên miếng đất ẩm thấp, lâu ngày khi nâng viên gạch lên, thấy cơ mang là những con vật nhỏ li ti bay lên, hoặc ngọ ngoậy lúc nhúc. Vậy những con vật li ti ấy ở đâu mà ra? Cũng ở cái không sinh ra cái có, mà Phật gọi là loài thấp sinh. Ngoài những cái không sinh cái có, lại có những cái có trở lại thành không. Tôi có người bạn chết trẻ, mấy chục năm sau khi bóc mộ, trong hòm chẳng còn gì, chỉ thấy một ít tóc và ít mảnh quần áo vụn. Nếu 100 năm sau bóc lên, cả hòm lẫn di vật sẽ biến đi hết. Nghĩa là thân cát bụi lại trở về cát bụi. Hay nói theo đạo Phật, thân tứ đại trả về cho tứ đại.
Người xưa đâu mà bác thiên cao đứng như buồn giàu.
rồi cung điện, đền đài, lầu các của người xưa nay còn đâu? Trong bài Hận Đồ Bàn, Chế Linh đã hát: người xưa đâu, người xưa đâu. Rồi cả những thành phố, quốc gia và ngay cả những địa lục cũng đã chìm xuống bể hay biến mất trong dĩ vãng. Cụ Nguyễn Du đã viết: trải qua một cuộc bể dâu, là ở câu tan điền biến vi thương hải, thương hải biến vi tan điền. Nghĩa là ruộng dâu biến thành biển cả ngã thành ruộng dâu. Bà huyện Thanh Quan cũng đang ngậm ngùi nhớ tiếc dĩ vãng trong bài Thăng Long Thành Hoài Cổ: tạo hóa gây chi cuộc hí trường, đến nay trải đã mấy tinh sương. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, ngõ cũ lâu dài bóng tịch dương. Đá vẫn thi gian cùng tuế nguyệt, nước còn châu mặt với tan thương. Ngàn năm kim cổ soi gương cũ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Về việc đi tìm cái không, làm tôi sực nhớ lại chuyện Bao Công sai Trương Long và Triệu Hổ đi bắt ông thần gió tên là Lạc Mạo Phong, có nghĩa là gió làm rơi mũ xuống đất. Hai anh chàng này đang phàn nàn làm sao bắt được thần gió, thì bất ngờ một trận gió thổi làm bay cái mũ của một chú nhỏ. Lập tức chúng bắt chú này về dinh, rồi mới vỡ lẽ ra chú nhỏ là con của bà Lý Thần Phi. Bắt được cái chú nhỏ bị thần gió làm rớt cái mũ còn được, nhưng đi tìm bắt tiết không như khoa học hiện nay thì không biết đến kiếp nào mới bắt được. Đó là lý do khiến có người ví khoa học cũng giống như câu chuyện của Tề Thiên Đại Thánh và Thiện Tài Đồng Tử. Nếu họ hồi đầu theo Phật, nghiên cứu kinh điển và học tập giáo lý của Ngài, thì khoa học sẽ lý giải thấu đáo được cái nghĩa lý của hai chữ sắc sắc không không. Để kết luận bài này, tôi xin trình quý vị bốn câu lục bát sau đây của Ngài Huyền Quang, đã nói lên cái ý nghĩa thâm sâu của hai chữ có không của nhà Phật. Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Hãy xem bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì? Quang minh khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có đầy quang minh. Đó là lời kinh xưa. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem lời kinh xưa nói có đúng hay không. Trước hết là từ ngữ. Theo thiện ý, hai chữ quang minh là bức xạ quang minh, radiation, bức xạ quang tuyến hay bức xạ ánh sáng. Theo định nghĩa, bức xạ radiation là một việc phát và truyền sóng hay phân tử, và hai việc truyền sóng hay phân tử như ánh sáng, âm thanh, nhiệt hoặc những phân tử do phóng xạ tuyến phát ra. Phóng xạ tuyến được định nghĩa là việc phát quang tuyến trực tiếp từ lõi nguyên tử, hay là do hậu quả của một phản ứng nguyên tử, nuclear reaction. Nói rộng ra, phóng xạ tuyến là việc phát ra những phân tử alpha dương điện tử, âm điện tử và tia gamma. Kinh Phật chỉ dạy có hai chữ quang minh trong vũ trụ. Nhưng qua những sự nghiên cứu của khoa học, quang minh được chia thành nhiều loại và được xếp thành hai hạng dưới đây: quang minh thiên nhiên hay quang minh uy nguyên. Trong vũ trụ có tia vũ trụ cosmic ray, tia gamma ray, tia laser natural laser, tia cực tím ultraviolet UV, hồng ngoại tuyến infrared. Ngoài ra vũ trụ còn có điện từ electromagnetism, khí helium và gió mặt trời. Quang minh nhân tạo, tia laser, radar, quang tuyến X, vi sóng microwave, siêu âm ultrasound và phóng xạ tuyến. Những khám phá mới của khoa thiên văn vật lý cho biết rằng có một số tinh tú đã tạo nên những phóng xạ điện từ dưới dạng những sóng vô tuyến, sóng nhẹ và quang tuyến X. Trong những vùng liên tinh tú và trong những khoảng cách giữa những thiên hà đầy rẫy những bức xạ điện từ với những tần số khác nhau. Ngoài ra phóng xạ vũ trụ cosmic radiation còn có những quang tử photon và một số lượng khổng lồ những hạt tử đủ loại mà nguồn gốc của chúng chưa được biết. Phần lớn những hạt tử này là dương điện tử proton, trong đó có một số có năng lượng cao tột bậc, còn cao hơn năng lượng ở trong những máy gia tốc hạt lớn particle accelerator mạnh nhất. Bây giờ tôi xin nói đến những quang minh thiên nhiên, trước hết là tia vũ trụ. Tia vũ trụ cosmic ray. Tia vũ trụ là những phân tử có năng lượng rất cao từ ngoại tầng không gian tới. Khi vào khí quyển của trái đất và đụng phải nhân của hạt nguyên tử, năng lượng của tia vũ trụ tạo nên những đám mưa rào vi phân tiền nguyên tử, shower of subatomic particle. Các khoa học gia thấy các nguyên tử nitrogen chảy sáng khi được các tia vũ trụ kích động. Các khoa học gia cho rằng tia vũ trụ có năng lượng rất cao từ những sao đôi binary stars phóng đi. Một trong hai vì sao này là sao neutron. Sao neutron là tàn tích của một ngôi sao đã cháy hết nhiên liệu nguyên tử nuclear fuel, nổ tung ra và tan rã. Ví dụ sao neutron PSR 224-65+. Hầu hết việc bức xạ của tia vũ trụ gồm có những phân tử có dương điện và chạy theo đường cong khi gặp phải trọng trường trong không gian. Tia vũ trụ chỉ là những dương điện tử proton nằm trong lõi của nguyên tử khinh khí, đến trái đất từ mọi hướng nên không biết hướng nào nhất định và cũng không biết hiện diện với những dạng thức gì. Tia vũ trụ được quan sát từ sao đôi Cygnus X3 ở trong chòm sao Cygnus và sao đôi Hercules X1 ở trong chòm sao Hercules. Tia gamma. Gamma ray. Tia gamma cũng giống như tia vũ trụ từ sao neutron bắn tới, nhưng chỉ bằng 1% của tia vũ trụ. Vì tích điện nên tia gamma phóng theo đường thẳng. Khi bức xạ, tia gamma là những sóng có năng lượng cao. Khi vào khí quyển và chạm phải những nguyên tử khinh khí, tia gamma tạo nên những âm điện tử electron có năng lượng cao và positron tích điện. Khi xuống đất, những phân tử này chạm phải những nguyên tử khinh khí khác và tạo thêm nhiều tia gamma khác. rồi thế này lại chạm phải những nguyên tử khác nữa để tạo nên nhiều âm điện tử, electron và positron. Việc tái tạo cứ tiếp diễn cho đến khi đám mưa rào tia gamma, shower of gamma ray, xuống đến mặt đất. Lúc đó có hàng ngàn âm điện tử và positron. Các thiên văn gia ước đoán tia gamma bùng cháy ở những khoảng cách xa trái đất hàng trăm ngàn đến hàng tỷ quang niên. Tia gamma bùng cháy là do những tia chớp của những bức xạ điện từ có năng lượng cao, kéo dài từ vài giây đến vài giờ. Tia gamma là những sóng ngắn thấy được và giống như ánh sáng. Về xuất xứ, các thiên văn gia cho rằng nó từ dải ngân hà tới, hoặc có thể do những tia sáng từ sao neutron gần dải ngân hà tạo nên sự bùng cháy. Những sự bùng cháy mờ của tia gamma có thể là bằng chứng của thời gian co giãn. Phân tích việc bùng cháy cho biết khi sự bùng cháy càng ngắn ngủi và mờ tối, thời gian bùng cháy càng kéo dài. Một hiện tượng chứng tỏ tác dụng của thời gian như Einstein đã tiên đoán trong thuyết tương đối của ông. Theo đó, thời hạn của sự bùng nổ ở các vùng khác nhau sẽ giãn ra khi tia bức xạ được phóng đi trong không gian, trong khi không gian đang bành trướng. Tiến sĩ Norris thuộc Đại học George Madison ở Fairfax, Virginia nói rằng sự bùng cháy này không hẳn từ dải ngân hà tới, mà có thể do những biến động đã xảy ra cách trái đất từ 5 đến 10 quang niên. Các lý thuyết gia cho rằng sự bùng cháy của tia gamma là do việc đụng độ giữa hố đen và sao neutron. Tia laser thiên nhiên, natural laser. Các khoa học gia loan báo đã tìm thấy tia laser thiên nhiên phát ra từ một ngôi sao.